Ban Quảng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 17 với chủ đề hạnh buông xả, do thượng tọa Thích Viên Trí, thượng tọa Thích Nguyên Tâm và đại đức Thích Nhật Từ thuyết giảng cho khoảng 1.200 hành giả tại chùa Phổ Quang ngày 11 tháng 11 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngàn hoa tan tác bay như có cây xuân về, vạn vật tươi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa chứng minh, ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni trong ban hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị hành giả hiện tọa trong đạo tràng, để tiếp tục hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu và những kiến thức Phật học về lời dạy của Phật cho tất cả những hành giả Phật tử trong địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh thành nói chung, Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu an lạc lần thứ 17 với chủ đề hạnh buông xả vào ngày 11 tháng 11 năm 2007, nhằm ngày 2 tháng 10 năm Đinh Hợi. Kính thưa toàn thể đạo tràng đến tham dự và thuyết giảng buổi chiều nay với chủ đề hạnh buông xả, chúng tôi xin thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Phó Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng giới thiệu Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự hiện diện quý báu của chư tôn đức tăng ni trong Ban Hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt với sự tham dự hơn 1.000 hành giả Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của đoàn Phật tử An Giang, Đồng Nai và Tây Ninh cũng tham dự trong cái buổi khóa tu ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay để chào mừng chư tôn đức và sự hiện diện của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hành giả, hạnh buông xả là một trong những phẩm hạnh cao quý nhất của Đấng Thế Tôn chúng ta chỉ dạy trong pháp môn tứ vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ và xả. Nhưng thật sự cái hạnh buông xả mà Đức Phật của chúng ta đã chỉ dạy rất thâm thúy và vi diệu, không đơn giản như chúng ta nghĩ bằng chữ nghĩa và văn chương. Và để truyền đạt cho tất cả những vị hành giả hiểu thấu triệt về những cái triết lý và những cái phương pháp tu hành hạnh buông xả như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chư tôn thượng tọa đại đức sẽ tuyên thuyết về cái ý nghĩa hạnh buông xả cho chúng ta, để có thể hiểu được mà áp dụng cho cuộc sống thành trong cuộc đời này. Và buổi pháp thoại đầu tiên, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên Giáo dục Tăng ni Trung ương và Phó Tổng Thư ký kiêm Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam ban bố lời pháp thoại. A Di Đà Phật, chúng con xin cung kính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hiền tiền chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Hôm nay chúng tôi được Ban Hoằng pháp của Thành hội đề cử để chia sẻ với toàn thể đại chúng một vài ý nghĩa của cái hạnh buông xả. Thưa quý vị, như Đại Đức MC vừa trình bày, từ bi hỷ xã là một trong những cái giáo pháp quan trọng mà Đức Thế Tôn dạy. Tuy nhiên, cái giáo pháp này không đơn giản để hành trì. Ai trong chúng ta, Phật tử, tu sĩ cũng như cư sĩ, khi nói đến từ bi hỷ xã là chúng ta thuộc lòng, và chúng trên đồ môi chọc lưỡi chúng ta nói hàng ngày. Nhưng mà thử hỏi, những cái đó được ứng dụng như thế nào vào trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa rằng tác dụng của nó dường như chưa có. Ví dụ có một Phật tử có duyên gặp chúng tôi. Phật tử này năm nay khoảng 60 tuổi, và chồng cũng là một người học giả trí thức, vợ cũng là một người học giả trí thức. Hai người yêu nhau từ thuở còn thanh thiếu niên, còn thời học trường Đồng Khánh Quốc học. Cô này là một cô học giỏi, thông minh, có đức hạnh và nhan sắc cũng không đến nỗi. Chàng trai là con một trong một gia đình giàu có, cũng thông minh, cũng học giỏi, và đem lòng yêu cô gái này. Hai người yêu nhau từ thuở là cấp 2. Đến lúc học đại học xong, thì chàng trai xin bố mẹ để cưới cô gái này. Nhưng vì cái gia đình cô gái này á, tương đối nghèo. Nghèo thì không nghèo lắm, nhưng mà so với cái gia đình chàng trai là một gia đình là quá giàu, không ngôn đăng hộ đổi, cho nên bà mẹ đã tìm đủ cách để từ chối con trai mình, phản đối con trai lấy cô dâu. Nhưng mà chàng trai con một này là nói thế này: nếu mà không được cưới cô này làm vợ thì sẽ không cưới vợ. Trước cái sự cương quyết của con trai thì người mẹ phải nhường bộ và cho làm lễ đám hỏi đám cưới. Khi cưới xong thì cái nỗi ức của bà vẫn không có buông bỏ được. Trong một đêm, bà nói chuyện với con trai và vô tình cô dâu ở ngoài cửa. Bà nói thế này: chứ con đẹp trai, thông minh, gia đình mình giàu có mà lấy với con vợ xấu vậy, xấu rứa, tiếng Huế gọi là xấu rứa. À, và tiếng Nam mình, cái con dâu gì mình xấu như vậy. Thì quý vị biết cô dâu vô tình nghe được câu nói đó, và lòng buồn, cái nỗi buồn đó đi với cô 35 năm. Mà cô là một Phật tử thuần thành trí thức, cô là người là tu học từ bi hỷ xã, cô là người học được nhiều cái hành tốt. Nhưng mà một câu nói của người mẹ đã làm tổn thương đến cô, và cứ mỗi lần như vậy có chuyện chi mà buồn phiền thì cô cứ đè chồng cô, có nghiện là ông lấy tôi làm gì, tôi xấu mà ông lấy làm gì. Vậy là cô làm khổ người chồng 35 năm. 35 năm làm khổ mình vì một câu nói, chấp câu nói đó là mình. 35 năm chấp một cái câu nói vu vơ là mình, để làm khổ chồng, để làm khổ gia đình. Mặc dầu sau một năm cô dâu này về thì cả họ nhà chồng là vô cùng kính mục, kính mến và quý trọng. Nhưng mà câu nói đó vẫn đi trong cô, thì cô chấp câu nói đó là mình. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì cô không có tu hành buông xả. Cô không xả bỏ những cái không phải là của mình, không phải là mình. Và cứ như thế mà làm lấy câu nói đó làm hành trang như là cái tư lương của mình, và làm khổ chính mình, làm khổ mọi người. Như cô phải ấy, hiện tại quý vị đang ngồi đây trong đạo tràng này, chúng ta có chấp câu nói nào, chúng ta có chấp cái gì, chúng ta có chấp thái độ nào để rồi chúng ta đang làm khổ chúng ta? Vợ đang chấp những cái gì của chồng, những lỗi gì của chồng, những cái vô tâm gì của chồng, chồng nó chấp gì vợ, cha mẹ nó chấp cái gì con cái để mỗi lần gặp nhau cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực mình, cảm thấy phiền não. Thưa quý vị, có ai
ai chấp không? Hay là xả cả rồi? Thường chúng ta nói vợ thì yêu chồng, cha mẹ thì yêu con. Nhưng mà chắc là vợ yêu chồng không? Cha mẹ yêu con không? Trong cái thời, trong một cái hoạt thoại mà không tới 30 phút, rất khó cho chúng tôi phân tích một cách sâu sắc cái hành pháp xả này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để chia sẻ với quý vị, nếu ai đồng cảm thì có những cái cảm nghiệm và nó an lạc, hạnh phúc trong buổi chiều tu học hôm nay. Thưa quý vị, thường chúng ta nói chúng ta yêu con yêu cái, nhưng mà chắc chúng ta yêu con yêu cái hay chúng ta yêu từ ngã của mình? Vua Pasenadi có một lần là buồn phiền với hoàng hậu Mạc Lị. Mạc Lị nói thế này: thưa đức vua, nhà vua có yêu trầm yêu thiếp không? Nói: ta yêu nàng, ta yêu hoàng hậu. Nhà vua có yêu công chúa không? Thưa, ta có yêu công chúa. Nếu công chúa có bề mình hề gì thì hoàng hậu, thì nhà vua có buồn không? Ta rất buồn. Nếu thần thiếp có lỗi gì với hoàng, với bệ hạ có buồn không? Dĩ nhiên là ta rất buồn. Vì sao vậy thưa bệ hạ? Vì nàng là vợ của ta, vì công chúa là con của ta. Cái của ta đó có chuyện gì thì nó tổn hại đến cái từ ngã của mình, cho nên mình buồn. Không buồn vì thật sự là người vợ mình. Nếu mình yêu người vợ thật sự, vợ có lỗi lầm gì, tại sao mình không tha thứ mà mình bực bội, mình nóng giận? Mà thật sự mình bực bội nóng giận bởi vì nó đụng chạm đến cái từ ngã của mình. Mình yêu cái từ ngã của mình. Và hằng ngày chúng ta đang làm khổ chúng ta bởi những tư tưởng này, bởi cái từ ngã này. Bởi cái là gọi là của tôi, cái là tôi, cái là từ ngã của tôi. Hằng ngày chúng ta cứ nói: sao mà khổ quá, tôi thấy khổ quá. Ngồi trong đạo tràng này đa số là các người già, thấy nó buồn, mắt bây giờ nó kém, tóc nó bạc, da nó nhăn, lỗ tai nó không gọi là rõ ràng, nghe không rõ ràng. Ngồi đấy mà nghĩ tới chuyện ngày xưa mình sang mình một cô gái đẹp đẽ, một chàng trai đời thông minh sáng làng, một chàng trai đầy sức sống, bây giờ nhìn lại rất là buồn quá, sầu bi khổ ưu nào. Cái đó chúng ta đang nghĩ về quá khứ, truy tìm về quá khứ và chấp thủ quá khứ, đánh mất hiện tại, không sống với hiện tại. Vì sao? Bởi vì chúng ta không biết sống với nghệ thuật buông bỏ, không biết sống với nghệ thuật xả bỏ. Có nhiều người ngày xưa rất giàu có, nhưng do vì cái vô thường của cuộc sống. Có nhiều người có địa vị rất cao ngày xưa, nhưng do những chuyển đổi của xã hội, ngày nay là những dân thường. Có những người ngày xưa rất đẹp, ngày do một cái tai nạn, bây giờ nó các căn nó không có lanh lợi như xưa. Và do những cái cả như thế, bây giờ cuộc sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn làm mọi chuyện, nhưng mà luôn luôn sầu bi khổ nào. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chỉ nghĩ về quá khứ, ta chấp cái quá khứ, ta trói buộc mình trong cái quá khứ, cái địa vị ngày xưa tôi là ông này bà nọ, tôi là chủ này chủ nọ, tôi giàu có như kệ, tôi đẹp như thế. Còn trong hiện tại, mình đánh mất, mình sống mà mình không biết sống. Cái đó gọi là không biết sống với cái hành buông xả. Có nhiều người học được điều gì, tin vào được điều gì là cứ như thế mà chấp thụ, cứ như thế là cho đúng. Và hễ cái gì khác cái đó là chẳng để dứt khoát không chấp nhận. Và chính điều này đã đưa đến cái chủ nghĩa cực đoan, đưa đến cái chiến tranh tôn giáo, đưa đến những cái chiến tranh của bộ phái, đưa đến những cái tư tưởng phân biệt vùng miền để làm khổ nhau. Thưa quý Phật tử, thưa đạo tràng, cuộc sống Đức Phật dạy con người là tối thượng, và hạnh phúc con người là tối thượng. Nếu không có người, nếu không có con người, thì tất cả đều sẽ không có, kể cả Phật.
Nếu Phật không sinh ra cuộc đời này, không sinh làm người, thì chắc chắn Ngài không chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Cho nên nếu nói cái gì thiêng liêng nhất giữa đời này, thì Đức Phật nói đó là con người và hạnh phúc của con người. Vậy thì vì sao tất cả chúng ta lại hy sinh chính mình, hạnh phúc của mình để đi chấp thụ những tư tưởng, những chủ nghĩa, những quan điểm để làm khổ lấy nhau? Có một câu chuyện mà ở đây chắc nhiều người biết, chắc nhiều người nghe, bởi vì giảng sư đã nói thật nhiều. Có hai thiền sư Nhật Bản đi qua một con suối nhỏ. Đến bên bờ suối thì có một cô gái Nhật mặc một bộ đồ kimono. Cô gái không thể qua được, bởi vì mặc bộ đồ truyền thống kimono qua thì phải bước dưới nước, cho nên bị ướt. Nàng như thế là ngồi đứng đó mà tiếng thổi lượng nang đi về lằng đằng, nói như Trịnh Công Sơn. Vậy là đứng đó như thế không biết làm sao qua con suối. Hai thiền sinh trẻ đến, một chàng thì học giới, hai người đều học giới pháp cả. Và trong giới luật thì Đức Phật dạy thế này: không được nghĩ về phụ nữ, không được đụng chạm phụ nữ, không được cò xả phụ nữ, tất cả những cái đó là phạm giới. Một cái ống như thế là khi mà học như thế xong là dứt khoát. Bây giờ cô này có ở đây mà trời có sập xuống thì cô cũng ở đó, mà chỉ cho tôi mà đụng tới cô là tôi phạm giới. Còn người sư huynh thì thoáng hơn, hỏi cô vì sao đứng đây thưa cô. Thưa thiền sư, con muốn vượt qua con lạch con suối này, nhưng mà con mặc bộ đồ kimono này. Thưa thiền sư, con qua thì nó ước làm sao con đi dự hồi được, cho nên con không biết làm sao. Nói cô có muốn qua cái suối này không để sư giúp? Nói dạ thưa muốn lắm chứ. Nói thì để sư bồng con qua nhé. Vậy là người sư huynh một cách thoải mái, cái tâm tư cởi mở, bồng cô gái bên bờ này suối, rồi bưng qua bỏ bên kia bờ cơ suối, xong là bắt đầu tiếp tục đi. Cái người sư đệ khi thấy sư huynh mình cư xử như vậy, chú Trăn nó bực bội đến mức không chịu nổi, cứ nói thầy lại dạy như vậy, kinh luật dạy như vậy, mà vì sao sư huynh lại phạm giới, vì sao lại bồng phụ nữ, vì sao đùng phụ nữ, như thế là hoàn toàn phải giới đó. Và cứ bực bội mà trên đường người sư huynh cứ thoải mái tỉnh bơ đi về thiền viện. Đến cổng thiền viện, thưa quý vị, chàng sư đệ không thể chịu nổi được, mình lên tiếng, nói thưa anh, nãy giờ là em nín rồi, em chịu đựng lắm rồi, bây giờ phải cho em hỏi đã. Anh đã được dạy về giới luật, em cũng được học giới luật như anh, là không được đụng chạm phụ nữ, không được gần phụ nữ, không nhìn phụ nữ là phải như thế này, như thế kia, mà vì sao cái hồi anh bồng cô gái qua anh bờ sổ như vậy, anh phàm giới. Em thấy như vậy là hoàn toàn phù cái lòng của thầy. Thì người anh mà nói, được thì tôi bồng cái gì? Nó anh bồng cô gái từ bên này suối qua bên kia suối, anh không nhớ à? Người sư huynh ngồi nhìn chập, à cái cô gái bên bờ suối, cô gái Nhật đó phải không? Cô gái mặc bộ đồ kimono đó phải không? Nói giờ phải. Mà tôi bồng cô đó thì tôi để bên suối rồi, mà anh bồng con em bồng chi bây trên này về cho nó nắng. Quý vị nhớ, chúng ta đang bồng những thứ gì như người sư đệ đang bồng? Người Hà Lan họ có một câu ngàn ngữ rất hay: trước khi bạn vào nhà, bạn hãy cởi đôi dép dơ để ngoài cửa nhà, đừng đem vào trong nhà mà dơ nhà. Cũng thế, trước khi quý vị đến đây để tu học một ngày an lạc, thưa quý vị, tất cả những tâm sự hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục, giận vợ hằng chồng, ghét con ghét cháu, rồi giận nhà hàng xóm, buôn bán thua lỗ, vân vân và vân vân, tất cả những cái đó hãy cởi ra, gợi ngoài thần cộng của chùa Phổ Quang, rồi vô đây mới có an lạc, phải không? Ai vào chùa nên cởi tất cả những cái hỷ nộ ái ố, những sự trói buộc ấy để ngoài cổng chùa và vào đây với một cái tâm thanh thản nhẹ nhàng, không thị phi, thanh tịnh như thế mới có những giờ phút an lạc. Giống như người thiền sư kia, khi bồng một cô gái qua rồi thì hãy để nó bờ suối, đừng bồng vào nhà. Nói thì dễ, chứ bây giờ trong mỗi chúng ta, bản thân tôi đây cũng bồng đủ thứ trong lòng. Bồng hỷ nộ ái ố, chấp thụ thất tình lục dục. Thưa quý vị, không dễ buông xả đâu. Nói xả là dễ vậy, tôi xả cả. Nhưng mà đùng một cái từ ngạ một cái tối cái đó, thì cái xả đó nó biết hiền đã liền. Còn một cái chuyện mà tôi hay chia sẻ với nhiều đạo tràng, mà đạo tràng mà tôi giảng tôi cũng chia sẻ, đó là năm 1991-92 tôi học cao cấp Phật học. Tôi còn một người bạn bây giờ cũng thành, cũng là một bậc thượng tọa, rất đặc kính trọng, có tuệ, có đức, và tôi vẫn kính trọng người bạn ấy. Cái lớp học tôi là có 120 người, 60 ni, 60 tăng. Sáng hôm đó, khoảng 7 giờ thiếu 5, chuông reo thì tôi từ trong nội xã đi ra, trong lớp cả đầy đủ tất cả, 60 ni, gần 60 tăng, gần như đầy đủ. Tôi bước vào thì người bạn tôi nói một câu thế này, ê, đen, mi mới ra đó à? Quý vị thấy tôi đen không? Đen lắm đây, như Campuchia. Cả buổi sáng hôm đó, thưa quý Phật tử, thưa đạo tràng, tôi không hề học được một chữ. Tôi không đọc được một trang sách. Ngồi là cứ ôm cái đen đó mà nói, vì sao nó kêu mình đen hả? Mắc mỡ gì mà nó đè mình giữa nam giữa nữ vậy mà nói đen? Tôi trăn trở về cái đen, tôi ôm ấp cái đen, tôi nắng, tôi rờ mò cái đen, có vẻ sung sướng lắm. Rồi tất cả những việc khác tôi bỏ cả. Chưa xong, tối hôm đó tôi ngủ không được cũng vì cái đen này. Tôi lăn lộn về cái đen này, tôi rờ mò, tôi ôm ấp về cái đen này. Vì việc 15-20 hôm sau, tôi vẫn chưa vượt qua được một câu nói vu vơ của bạn tôi. Cho đến lúc tôi bắt đầu thấy bình tĩnh lại và tôi bắt đầu thiền định. Hành thiền mỗi đêm chúng tôi có hành thiền tự niệm xứ. Và chúng tôi có ngồi thiền quán, chúng tôi có hỏi thế này. Người ta nói mình đen. Mình có đen không? Tôi nói, mình đen đấy chứ. Tôi đen. Người ta nói mình lùn, mình có lùn không? Có lùn đấy chứ. Vì người đàn ông Việt Nam mà tiêu chuẩn á, trung bình á, là một thước 60. Tôi một thước 54, xin công bố, công khai, không mắc cỡ. Và người bạn tôi nói, anh lùn mới ra. Mà tôi buồn về cái sự thật, tôi buồn về chữ lùn đó. Tôi về tôi nói mình lùn, người ta nói mình lùn, người ta đen, mình ta nói mình đen. Vì sao mình buồn? Mình là người đi tìm sự thật. Mình là người tôn trọng sự thật. Mình là người gọi là duy tuệ thiền nghiệp. Mà một sự thật được mắc rất rõ ràng, chính mình không tôn trọng được, không chấp nhận được, thì đi tìm chân lý ở đâu? Mình mâu thuẫn về chính mình. Làm sao mà xứng đáng? Tôi sau khi tôi ngồi thiền quả, tôi ngồi trầm tư như thế, tôi thấy hổ thẹn với Phật quả, hổ thẹn với chính mình quả. Và vả lại, tôi nghĩ, tôi trầm tư tôi thấy rằng, cái lùn và cái đen này nó làm cho tư cách lùn đen tôi không? Nó làm cho tư cách của tôi lùn đen hay không quý vị? Nếu mà tôi lùn đen, tư cách tôi lùn đen thì làm sao ngồi đây để cho nói cho quý vị cả ngàn người nghe được? Cái tư cách mình có lùn hay đen chính là do thân hành, hành động của thân, hành động của lời, hành động của ý, bất thiện, ác ôn, thô lộ, dữ dằn, sân hận, tham dục, tất cả cái đó làm cho nhân cách mình lùn đen. Khi nhận ra sự thật này, tôi cảm thấy nó an lạc. Và tôi vượt qua, tôi buông bỏ anh lùn, anh đen kia ngay. Không dễ thưa quý vị, mất biết bao nhiêu ngày. Vì vậy cái pháp buông xả này, đây là một trong những pháp vi diệu. Đây là một những pháp quan trọng mà nó đóng góp cho hạnh phúc an lạc của mình ngay bây giờ và tại đây hay không? Nói cho thật nhiều, học cho thật nhiều, tích tụ thật nhiều, mà không biết buông xả, không biết bỏ cởi bỏ, thì quý vị biết là chỉ khổ đau mà thôi. Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, thường pháp ứng xả, hà huống phi pháp. Cái thường pháp, cái giáo pháp tối thường không phải bỏ, huống là cái những cái điều phi pháp. Kinh xà dù trong bộ thì dạy, chánh pháp không phải bỏ, huống là phi pháp. Bởi vì khi một người mà đã tu hành, mà qua bên bờ sông rồi, mà ôm cái bè lên đầu á, thì người đó người ta là điên phải không quý vị? Khi một người chứng đạo mà cứ ôm khư khư cái bè, nói rằng đang đây nhờ cái bè này mà tối qua được sông, thì người đã có trí hay vô trí quý vị? Nhưng mà hiện tại, chúng ta đa số là ôm bè cả. Học được cái chi là ôm chặt cái này. Tu thiền thì cứ nói rằng chỉ có thiền mới là tu chứng đạo, chứng mới gọi là cái phương tiện chứng đạo, còn tịnh độ là không. Còn tu tịnh độ thì nói tịnh độ mới là chánh đạo, còn thiền thì không, và tương đương như vậy, mật tông vân vân. Tất cả cái đó chúng ta đang chấp thụ cái giáo lý, chấp thụ cái quan điểm, chấp thụ tất cả tư tưởng, và chính cái đó làm nhận chìm chúng ta tại chỗ đó. Hễ được gì mà cầm chặt thì là sẽ không nắm được cái gì nữa cả. Phải biết buông xả, buông chừng nào thì cầm được nhiều chừng đó. Cho nên xả là một cái giáo pháp rất là quý diệu, rất là quan trọng, mà mỗi Phật tử chúng ta cần phải biết học và hành trì. Đối với đạo Phật, vấn đề học là quan trọng, nhưng mà ứng dụng những cái giáo lý vào trong cái cuộc sống mới quan trọng hơn. Sợ gì hàng ngày chúng ta thấy khổ, và con cháu chúng ta khổ, gia đình chúng ta luôn luôn cãi lộn, bởi vì những cái lời dạy, những cái lời mà pháp thoại Chư Tăng Chư Ni chia sẻ với quý vị, chúng ta không ứng dụng vào trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta mới cảm thấy khổ. Khi chúng ta ôm lòng chấp thụ một điều gì đó, thì dù như ta ôm lòng giận hờn, giận cái anh nào đó, giận người nào đó, thì quý vị biết rằng là cái nỗi giận đó chính là cái cục thăng hồng nằm trong ruột chúng ta, nằm trong tâm chúng ta, nó đốt chúng ta. Đôi khi nói cái thằng này tôi ghét quá, tôi giận quá, mà cái thằng này ở đi đâu tôi không biết, mà đây thì tôi ôm cái cục thăng hồng tôi ngồi đây, nó nóng bừng bừng trong người. Có người nào đang sân mà cảm thấy an lạc không quý vị? Có người nào đang hỷ nộ ái ố mà cảm thấy thư thái không quý vị? Có người nào gánh tì đổ kỳ mà cảm thấy lòng mình thanh thản không quý vị? Chắc chắn là không. Mà tất cả những cái đó sợ gì không thanh thản là bởi vì chúng ta đang ôm hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục, tham sân si đó là mình, mà không chịu buông tất cả cái đó. Người nào mà đang còn chấp thụ cái lòng tham mình thì thấy trong lòng mình nó luôn luôn nó như một cái dòng thác, dòng ái dục nó cuồn cuộn, không bao giờ chấm dứt. Buông ái dục làm cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản. Buông cái sân làm cho lòng mình nó thanh thản nhẹ nhàng. Buông cái lòng hận thù làm cho tâm mình nó thư thái thanh tịnh. Vì vậy quý vị, thưa quý vị, cần phải học pháp xả. Hành buông xả này thì hành nó vi diệu vi tế. Và nếu như quý vị muốn hạnh phúc thì bây giờ chúng ta phải buông xả. Buông xả cái gì? Trước tiên chúng tôi không đề nghị quý vị buông xả tài sản. Chúng tôi không đề nghị quý vị buông xả chi mà nó đụng đến cái từ ngã quý vị cả, đụng đến những cái tài sản, cái danh vọng quý vị cả. Mà chúng tôi chỉ đề nghị quý vị hằng ngày buông xả bớt tham, buông xả bớt sân, buông xả bớt si. Đức Phật dạy tham sân si là ba gốc của khổ đau. Thế khi nào người nào là tôi đang khổ quá, đang tôi bực mình quá, biết rằng là ba gốc rễ khổ đau nó đang gọi là hừng hực chảy trong tâm. Vậy thì bước đó đừng có cầu Phật, cầu Phật, cầu Thánh gì nhiều, mà hãy tập hành buông xả. Buông xả sân, buông xả tham, buông xả si, lúc ấy quý vị đã thấy tâm nó an tịnh, tâm nó thanh thản, tâm nó thư thái. Đừng nghĩ buông xả là cái chuyện gì mà nó ghê gớm, đó là một cái thái độ buông bỏ, xả bỏ, từ bỏ, đó là một nghĩa. Cái nghĩa thứ hai của buông xả, thưa quý vị, khi nhìn sự thật thì hãy nhìn cho đúng. Đừng thấy con voi, gặp những anh mù, mấy anh mù, anh đụng được cái đuôi, nó con voi như cái chồi. Cái anh mà rờ được cái chân, nó con voi, thì giống như cái cục đình. Cái anh mà nhìn nằm rờ được cái lỗ tai, thì nó cái con voi như cái quạt. Và cứ như thế mà chấp thụ, và cứ như thế mà cho rằng mình đúng, nhìn sự thật chưa đúng, thì cái đó gọi là chưa chứng nhận được, chưa là đạt được cái hành xả. Buông xả là gì? Hành đó là nhìn sự vật như là sự vật. Cái này là cấp độ cao. Xả là nhìn cả cái sự vật một cách tự nhiên, không bằng tâm gì mọi chuyện. Và quý vị khi mà học cái hành buông xả thì luôn luôn khởi một cái tâm đèn, mong rằng những người thân của tôi, mong rằng các hữu tình luôn được an lạc. Và nhờ có cái tình bình đẳng, nhờ có học cái hành bình xả như vậy, thì cái tâm phân biệt, đây là người miền Bắc, đây là người miền Nam, đây là người miền Trung, sẽ dịu dần. Đây là không phải thân, đây là thân, đây là sơ, sẽ bắt đầu những cái khoảng không đó, khoảng trống không gian đó, tâm linh đó, nó sẽ được có mà nối kết lại. Hành xả là tạo cho mình một cái tấm bình đẳng. Cái nhiệm vụ của xã là nó thấy tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng, đều có cái trí tuệ. Và đặc biệt tất cả chúng sanh cũng đang khổ đau như mình, đang chịu khổ đau như mình. Khi mình có được cái hành xả, hành nhìn sự thật hạng như vậy, mình sẽ tạo được cái sự bình đẳng tất cả chúng sanh. Và nếu khi mà có được cái tâm bình đẳng, thì cái sự hận thù nó sẽ không có cơ hội để sinh khởi. Khi quý vị có được cái tâm xả, thì quý vị sẽ làm lắng dịu được cái gọi là sự ưa thích. Ưa thích là nguyên nhân của lòng tham. Và khi quý vị có cái sự buông xả, có học hành buông xả, thì quý vị sẽ ngừng được cái tâm gọi là ghét bỏ. Tâm ghét bỏ, tâm hận thù, đó là gốc của sân. Mà nếu quý vị làm chủ được tâm, ngăn chặn được tâm và cái tham tâm và sân tâm, thì vào giờ điểm đó quý vị sẽ có thấy được cái hạnh phúc an lạc. Ai mà trong một giờ phút, trong một phút, trong một giờ, trong một ngày mà học được hạnh buông xả, thì những giờ phút đó tâm quý vị thấy thư thái, nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đến với đạo Phật, đừng cầu kiếp sau mới hưởng, hưởng bây giờ. Giáo lý của Đức Phật được gọi là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy. Không có thời gian, được người trí từ mình chứng đắc, từ mình chứng hiểu. Bây giờ quý vị nói là muốn hạnh phúc giải thoát cái tương lai, mà bây giờ không có nhân hạnh phúc trong cuộc sống này, mà chết thì làm sao mà có được cái quả hạnh phúc. Những giờ phút thanh thản này, những giờ phút và không sầu bi khổ nào, đây là nhân của an lạc hạnh phúc. Và nếu nuôi dưỡng cái nhân an lạc hạnh phúc này bằng cái giới, bằng cái định, bằng cái tuệ, bằng cái tấm xả, thì nó sẽ cây nó lớn lên, thì cây hạnh phúc an lạc nó lớn lên. Thì khi mà quý vị 100 tuổi không cầu về cực lạc Tây Phương, Ngài A Di Đà cũng sẽ về tiếp dẫn. Không cần phải cầu bên chư thiên, tự nhiên cái quả, cái cây quý vị đã trồng, đã đủ phân bón, đã đủ nước, đã ra bông, thì quả nó sẽ đâm. Đừng chờ đợi. Trong hiện tại mà thống một tâm sầu bi khổ não liên tục, luôn luôn mà cứ giận hờn về cha, về mẹ, về con cái, về chồng, về vợ, về bà con làng được, mà nói tôi tu, tôi hạnh phúc lắm. Tôi sẽ tương lai tôi để cầu cho giải thoát giác ngộ, tôi cầu về cực lạc Tây Phương, chắc chắn Phật sẽ say no. Sẽ nói không. Bởi vì bên cực lạc Tây Phương là những chúng sanh là không có cái tâm sầu bi khổ nào, hỷ nộ ái ố, không có những cái tâm mà thị phi tật độ. Mà bây giờ mình phải kiểm tra lại tâm mình có như thế không? Mà nếu có thì biết rằng là mình chỉ có mới học pháp mà chưa hành pháp. Hôm nay quý vị đến đây tu một ngày an lạc, gọi là một ngày, là ngày tu một ngày an lạc. Thế nào là một ngày an lạc? An lạc là sao? an lạc thì mới có hạnh phúc. Mà thế nào là an lạc? An lạc và hạnh phúc là theo định nghĩa chung mà có thể chấp nhận được, đó là sự vắng mặt các cảm giác khó chịu, bất an, sân si, tham dục, và có mặt các cảm giác dễ chịu, thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng. Cái đó gọi là an lạc. Bây giờ quý vị có không? Vậy là mới thực hành một ngày an lạc. Mà có được an lạc là bởi hiện tại quý vị đang tu cái hạnh buông xả, đang xả cái hỷ nộ ái ố của chồng, của vợ, của con, của cái, đang buông xả tất cả những tâm niệm thế gian hơn thua thị phi. Bây giờ tất cả chỉ ngồi đây để lắng tâm, buông xả cả để lòng thanh thản. Và giờ này quý vị đang cảm nhận được sự an lạc, đúng không? Và cả một ngày nếu có tâm sự này, thì có cái tâm này thì lúc đó mới gọi là một ngày an lạc. Chứ là ngồi đây rồi mà ra tới khỏi cái hội trường này cái, là nói không biết hôm nay vàng lên giá bao nhiêu, không biết đô la hôm nay có lên không. Được thì an lạc chứ được. Vô đây mà trộn vài bây giờ cho vui chứ an lạc chứ được. An lạc là sự vắng mặt các cảm giác khó chịu, bất an, bối rối, hận thù, và có mặt các cảm giác dễ chịu, thoải mái và thư thái. Vì vậy, ai muốn hạnh phúc trong bây giờ, trong cuộc sống bây giờ và tại đây, để tương lai có thể về cảnh giới niết bàn giải thoát, về Tây Thương tịnh độ, bây giờ hành buông xả là hành chính. Buông xả không mất gì đâu, buông xả được nhiều lắm. Người cho là được nhiều, người buông bỏ là được nhiều, chắc phải người nắm là được nhiều. Nếu như từ bi là từ là cái phương pháp thanh tịnh để đối trị với nhiều sân, người nào có sân nhiều, luôn luôn sân hận, một chút là nội cồ, một chút là nội sân, một chút là dùng các ác ngữ, thì tu hành từ. Người nào mà có cái tâm quá tàn bạo, luôn luôn nghĩ đến chuyện hại người, luôn luôn làm tổn thương kẻ khác, bằng thân hành, bằng khẩu hành, bằng ý hành. Quý vị có thể nói rằng là tôi không làm hại người, nhưng một câu nói làm người ta buồn từ tháng này qua tháng khác, cái đó gọi là tổn hại người ta. Vì vậy, quý vị phải tu lòng bi, hỷ dành cho những người chán ghét, ganh tị, tu lòng hỷ. Và ai nhiều tham dục, hãy tu lòng xả. Thưa quý vị, xả, hành buông xả là một trong những động cơ chính, nó làm cho con người về cuộc sống trong hiện tại tiến bộ về tinh thần, và nó là một động cơ chính để làm cho con người trong hiện tại tiến bộ về tâm linh. Bây giờ quý vị và chúng tôi, vì thời gian không cho phép nhiều, cho nên chúng tôi chỉ nói bấy nhiêu đó để quý vị và chúng tôi hành pháp xả. Làm thế nào để hành pháp xả? Bây giờ chúng tôi và quý vị hãy cùng nhau đọc những câu này. Đây là ba câu thần chú, tôi cho là thần chú để hành cái pháp xả. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, quý vị đại chúng cùng đọc với chúng tôi. Cái này không phải là tôi. Xin đại chúng cùng đọc. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là của tôi. Cái này không phải là từ ngã của tôi. Hằng ngày quý vị thử về đọc ba cái này này, và lúc đọc cái này mà hành được thì quý vị có thể sầu bi khổ ư nào chỗ nào. Và đây là cái mục tiêu mà ngài Trần Nhân Tông dạy: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Đối cảnh đừng chấp thụ, vô tâm đây là không chấp thụ, là buông xả, thì thiền là đó rồi, Phật đó rồi, an lạc đó rồi. Trong một thời gian rất ngắn gọn, chúng tôi chỉ được phép chia sẻ với quý vị chừng đó. Xin cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã lắng nghe. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, Qua 40 phút, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí đã trình bày cho chúng ta rất là, tuy có 40 phút nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa mà Thượng tọa Tiến sĩ đã trình bày cho chúng ta. Sở dĩ cho chúng ta có sự đau khổ là bởi vì chúng ta chấp ngã và chấp cái tự ngã của mình. Vì vậy cho nên chúng ta luôn sống trong những cái sầu bi khổ u não mà các vị sẽ thấy là mình xấu xí ở cái hình dạng bên ngoài. Và chẳng những bên ngoài mà bên trong chúng ta cũng xấu xí bởi vì ngự trị tất cả những cái phiền não chấp thủ chấp ngã như vậy. Và hôm nay cái khóa tu an lạc là hạnh buông xả mà Thượng tọa Tiến sĩ đã trình bày cái cách mà chúng ta phải tập cái hạnh buông xả. Thì qua chúng ta muốn tập được thì chúng ta phải tập thứ nhất là buông bỏ đi cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Đặc biệt là buông bỏ cái tâm hỷ nộ ái ố ai cụ bi. Thì chúng ta đó là cái hạnh đầu tiên chúng ta phải học. Cái hạnh thứ hai của buông xả là chúng ta phải buông xả cái kiến chấp. Cái kiến chấp của chúng ta. Và chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật như bản thất chất thật sự của chính nó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được giá trị của hạnh buông xả và chúng ta sẽ tu học được hạnh buông xả. Và để minh định được cái hạnh buông xả bằng lý thuyết và những cái thâm ý của Đức Phật mà Thượng tọa Tiến sĩ đã trình bày, Thượng tọa đã đưa ra cho chúng ta có hai mẫu chuyện rất là giá trị trong thiền. Đó là mẫu chuyện của hai vị thiền sư vừa rồi, cũng như mẫu chuyện mà bản thân của Thượng tọa đã từng trải qua bởi vì vì chấp cho nên mới bị đau khổ. Thì hy vọng rằng cái thời pháp thoại của Thượng tọa Tiến sĩ có lẽ là làm cho chúng ta sáng hơn về cái hạnh buông xả mà đạo Phật chúng ta đã trình bày. Xin cảm ơn Thượng tọa Tiến sĩ. Xin cho một tràng pháo tay nữa để chúng ta cảm thấy là buông xả hết tất cả những cái sân hận trong lòng để đón nhận những cái mới mẻ của Thượng tọa Viên Trí đã trình bày cho chúng ta. Kính thưa quý vị,
xin một chút, xin thưa vị đại tăng là con xin sẩm hối vị đại tăng là con nói mà con không có đồng hồ. Mà thầy thật nhật từ chỉ cho 30 phút mà con không được thì giờ cho nên xin đại tăng hoan hỷ cho là đã nói quá 10 phút. Xin cảm ơn.
Dạ xin đạo tràng mình hoan hỷ buông xả mà chỗ một tràng khó tay nữa. Dạ. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ thấy được hạnh buông xả còn một phương diện khác mà chúng ta sẽ được lắng nghe một vị thượng tọa năng động và rất là cởi mở biểu hiện được cái hạnh buông xả của thượng tọa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời pháp thoại kế tiếp của thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Phó Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Viên Trí, Ủy viên Giáo dục Tăng Ni Trung ương. Kính thưa Đại Đức Chủ Trì, Đại Đức Nhật Từ, Ủy viên Văn Pháp Trung ương, cùng toàn thể Chư Tôn Thiền Đức ở trong Ban Pháp của thành phố. Thưa toàn thể các Phật tử thân mến của chúng ta, hôm nay chúng tôi gặp được các vị thì cũng vắng đi 4 tháng rồi, nhưng mà về đây được cái tu tập hôm nay là cái hạnh mà buông xả của mình. Thì
chúng ta minh định rõ ràng
Đức Phật của chúng ta sau khi Ngài ngồi tại gốc Bồ Đề, nghĩa là Ngài thâm thiền nhập định, Ngài tư duy, rồi cuối cùng Ngài cũng được cái hạnh buông xả cao cả nhất, mà ở trong tứ thiền đó gọi là xả niệm thì được thanh tịnh. Cho nên á, cái hạnh buông xả này chính Đức Phật của chúng ta đã phát minh và Ngài đã truyền đạt lại cho chúng sinh khắp ở năm châu bốn biển này. Mà nếu người nào thực hiện được cái hạnh buông xả đó thì chúng ta được cái an lạc vô cùng. Mà hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái hạnh buông xả được những tướng đẹp của người tu hạnh buông xả. Thì các vị đã biết Đức Phật của chúng ta tu tập hạnh buông xả đó, cho nên Ngài có những cái tướng đẹp mà ở trong kinh thường nhắc đó gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Các vị có thấy chưa? Cho nên cái lợi ích cái buông xả đó rất là cao quý. Vì lẽ đó mà chúng ta con người tu tập phải làm sao để thực hiện được cái hạnh buông xả đó mà chúng ta được những cái tướng đẹp. Chẳng hạn tôi và các Phật tử chúng ta, mà khi ngoại cảnh nó đưa vào, nó tác động vào, chẳng hạn như thinh trần nó tác động vào, mà chúng ta biết xả được, thì khi chúng ta xả được thì trên khuôn mặt của chúng ta có những cái nét đẹp rất là tuyệt vời, phải không? Nét đẹp đó là thể hiện qua gì? Thể hiện qua con mắt. Cho nên cái người tu hạnh xả là được con mắt gì? Các Phật tử biết không? Tức là chúng ta mà tu hạnh xả thì chúng ta được con mắt mà Đức Phật của chúng ta đã được, gọi là con mắt đen quyền, hay con mắt gọi là sanh, sanh biết. Cho nên với ý nghĩa đó, cái người tu tập chúng ta phải vận dụng cái tâm mà gọi là buông xả đó, nó thể hiện qua cái con mắt của chúng ta rất là quan hỷ, rất là đẹp. Mà hôm nay các Phật tử nào mà được con mắt đẹp đó, được con mắt xanh đó, được con mắt mà sáng suốt đó, thì người đó có cái hạnh gọi là buông xả. Cho nên cái lợi ích đó mà chúng ta là những người tu tập theo Phật thì phải làm, phải thực hiện được, chứ không phải chúng ta chỉ có mà nói qua cái đồng môi chót lưỡi, cũng như Thượng Tọa Viên Trí vừa nói. Thể hiện đó thì chúng ta trên người tu tập mà vận hành, cũng như Đức Phật ngồi tại gốc Bồ Đề vận hành được, nghĩa là cuối cùng Ngài được xả cái niệm, không còn giữ ở trong tâm một cái niệm thương ghét giận hờn, lấy bỏ có không đó, thì nó thể hiện qua cái gương mặt chúng ta rất là đẹp. Nó thể hiện qua gương mặt đó, cho nên mỗi người con Phật của chúng ta mà tu hạnh gọi là xả bỏ đó, thì tất cả những người con Phật đều có cái nét đẹp đó hết, mà các Phật tử chúng ta ở đây đều có. Vì sao vậy? Vì trong cái lúc cái tuổi chúng ta vận hành 19-20 thì cái tuổi đó chúng ta đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Mà đẹp được vậy á là chúng ta nhờ tu hạnh xả của Đức Phật. Cho nên chúng ta khi lớn lên mà có tu hạnh xả thì người đó cái khuôn mặt có đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Vì lẽ đó mà cho nên cái người lớn tuổi mà tu hạnh xả thì người ta gọi người đó là gì? Người đó là gì? Là người đẹp lão, thưa như các Phật tử. Chứ không phải nói chúng ta già mà chúng ta không đẹp đó. Chúng ta vẫn đẹp, mà người đẹp đó tức là thể hiện qua qua hạnh xả. Rồi người tu tập theo hạnh xả đó có cái miệng gì, các Phật tử biết không? Hả? Người tu tập theo hạnh xả đó có một cái miệng gọi là quan hỷ vui tươi, mà người đời người ta nói miệng gì đó? Hả? Miệng chơi son chơi áo gì đó, phải không? Tức là có một cái miệng rất là đẹp, khi chúng ta nói lên, chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta truyền trao nói với bạn bè, nó thể hiện qua một cái nét vui tươi mà làm cho cái người khác thấy thì họ quý mến vô cùng. Mà người có tu hạnh xả rồi, cái miệng đó truyền đạt đến những cái âm thanh, những cái lời nói nó rất là dịu dàng mà thì mỹ. Cho nên khi mà tu hạnh xả thì trước tiên người đó phải có từ bi. Mà người có từ bi đó, cho nên tứ lượng vô lượng tâm mới nói là từ bi hỷ dạ và xả. Mà người được phép đẹp đó là ai đẹp nhất, các Phật tử biết không? Hả? Là Đức Quán Thế Thế Âm của chúng ta. Và Đức Quán Thế Âm thì chúng ta đẹp hay xấu? Hả? Đức Quán Thế Âm đẹp hay xấu? Cho nên Ngài vận hành cái sự tu tập hạnh xả đó, cho nên được cái thân rất là mảnh mai. Mà khi mảnh mai rồi, nó hòa nhập vào lòng của các Phật tử. Cho nên các Phật tử mà khi thấy Đức Quán Thế Âm thì các vị quý mến thương yêu không? Quý mến thương yêu không? Rất là quý mến thương yêu. Cho nên khi vận hành cái hạnh xả này, nó thể hiện qua cái miệng của chúng ta nói những cái lời ngọt ngào mà trong từ Phật học gọi là ái ngữ đó, thưa với các vị. Rồi khi chúng ta vận dụng được cái hạnh xả rồi thì nó thể hiện qua cái lỗ mũi chúng ta là gì? Hả? Lỗ mũi dọc dừa. Thể hiện qua lỗ mũi dọc dừa. Mà hôm nay mà chúng ta cái lỗ mũi hỉnh, cái lỗ mũi mà gọi là xẹp đó, thì tại vì chúng ta không có cái hạnh xả giận hờn, cho nên cái lỗ mũi mình nó hỉnh lên. Giận hờn lỗ mũi mình nó xẹp lép. Mà giận hờn á, con mắt mình nó lé xẻ. Cho nên ý nghĩa đó thì bây giờ chúng ta biết được những cái nét đẹp mà chính Đức Phật của chúng ta đã ngồi vận dụng tại gốc Bồ Đề, mà cuối cùng ngài chứng được gọi là xá niệm thanh tịnh. Thì chúng ta người tu Phật cũng phải làm sao thể hiện cái nét đẹp đó, cái sự xả bỏ đó được lợi ích trên cuộc sống của mình. Như vậy người tu tập chúng ta hàng ngày hàng giờ mà xả được cái niệm nhớ nghĩ thương yêu đó thì cuộc sống này có phải nước bàn không Phật tử? Có phải tịnh độ không các Phật tử chúng ta? Tức là niết bàn và tịnh độ hiện tiền. Còn mình ôm ấp giữ gìn thì biến cái tịnh độ, biến cái niết bàn đó thành gì các Phật tử không? Là ta bà tuyệt nhập. Cho nên chúng ta phải thấy được nó, phải hiểu được nó để chúng ta học cái hành xả mà chính thượng tọa và viên trí đã cái mẫu chuyện có hai cái vị thiền sinh đã ẵm một cô gái. Thì chúng ta cũng vậy, cái người tu hành xả này phải biết được đâu là ràng buộc, đâu là xả bỏ để chúng ta sống với nó. Thí dụ chúng ta đau khổ, chúng ta bị gông cùm xiềng xích, chúng ta bị tất cả những quỷ la sát nó hại, thì tự vì chúng ta không có xả bỏ. Còn người tu tập mà có hạnh xả bỏ rồi thì gông cùm nó không có cùm. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân ngài đó, ngài vận dụng cái thân gì? Ngài vận dụng cái thân cư sĩ. Mà khi vận dụng cái thân cư sĩ đó để hòa nhập vào toàn thể các Phật tử khắp năm châu bốn biển này, bởi vì cái thân đó là cái thân của các Phật tử. Mà khi ngài vận dụng được cái thân đó là gì? Ngài có cái hạnh gọi là xả bỏ đi được. Và từ cái hạnh xả bỏ mang cái thân của một cư sĩ để đem lại lợi ích, tức là đem lại cái hạnh phúc an lạc cho toàn thể các Phật tử khắp cả năm châu bốn biển. Thứ nhất là ngài đem lại cái trường thọ, cái thứ hai ngài đem lại cái giàu sang, cái thứ ba ngài đem lại cái hạnh phúc, cái thứ tư ngài đem lại gì, cái tướng đẹp, cái thứ năm ngài đem lại cái sức sống thông minh. Cho nên khi chúng ta học được cái hạnh buông xả đó, được lợi ích rất là hiện hữu trên cuộc đời này, tức là rất thực tại chứ không có mù mờ. Cho nên với cái ý nghĩa đó mà người tu Phật chúng ta phải làm sao? Học cái hạnh buông xả. Mà học cái hạnh buông xả rồi, cái người mà khác phái thì họ nhìn thấy mình, họ quý mến, họ thương yêu vô cùng đó. Còn bây giờ mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái hạnh xả thì cái người khác ta nhìn mình, ta có quý mến mình không? Không quý mến mình. Vì mình sân hận, vì mình ganh ghét, vì mình gọi là bừng bốc cái gương mặt, nó làm cho người khác, người ta thấy người ta không có quý mến thương yêu mình. Cho nên trên bước đường tu tập chúng ta phải làm sao vận dụng được cái hạnh buông xả này, cũng như Đức Phật của chúng ta ngồi tại gốc Bồ Đề làm được việc đó, thì người con Phật chúng ta phải thể hiện đó. Rồi khi chúng ta vận hành được cái hạnh buông xả rồi, nó đem lại cái lợi ích cho tự thân của mình, nhất là các Phật tử nào mà được gì, được cái tay mà dài mà thon đó, thì người đó nhờ cái hạnh xả thể hiện qua cái vẻ đẹp của Đức Phật chúng ta. Rồi người nào hạnh được buông xả được cái thân sao, mảnh mai vô cùng. Người nào mà thực hiện được cái hạnh buông xả được gì, được giàu sang sung sướng mà gọi là được lụa là gấm vóc. Còn người nào mà ích kỷ hẹp hòi, tham lam bỏng sẻn, không buông xả thì chúng ta được giàu được không? Thưa các vị, không được. Cho nên trên bước đường tu tập chúng ta phải gì, phải có cái hạnh buông xả. Mà người có buông xả thì người đó phải ra, phải biết bố thí cúng dường, rõ ràng là vậy. Còn người mà không có cái buông xả thì người đó keo kiệt giữ gìn lại. Cho nên trong kinh Dược Sư Đức Phật có dạy rằng, nghĩa là người không có cái hạnh buông xả thì người đó tham lam bỏng sẻn, ích kỷ, thậm chí tiền bạc không dám, bản thân không dám xài, huống chi nghĩa là cho bạn bè, vợ con hay là cho tất cả mọi người. Cho nên với ý nghĩa đó mà chúng ta thấy được cái hạnh buông xả nó lợi ích. Mà các Phật tử hôm nay được lụa là gấm vóc thì chúng ta phải gì, có cái hạnh buông xả. Mà buông xả đó tức là các vị bố thí cúng dường. Mà người nào có hạnh buông xả bố thí cúng dường, gọi là đắp cầu xây đường, thì người đó được cái gì? Có hạnh buông xả mà biết gọi là bắt cầu xây tường đó, xây đường đó, thì người đó được gì? Được xe Mercedes đi, được xe Camry đi. Còn vậy nào mà keo kiệt, ích kỷ thì vậy đó chúng ta không có gì, phải không? Cho nên các vị thấy những cái bậc tu tập của mình mà có những cái vị có cái phước báo, có cái hạnh buông xả nhiều đời, cho nên sanh lên trần gian này tức là người ta có đầy đủ vật chất hết. Chứ không phải chúng ta tham lam, ích kỷ, vỏn sẻn, tích trữ mà chúng ta được những cái đó đâu. Cho nên với cái đó, bây giờ chúng ta phải tu tập làm sao để tôi và các vị có cái hạnh buông xả đó mà chúng ta được lợi ích, được giàu sang. Chứ không phải chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ bo bo giữ gìn cho mình, rồi keo kiệt tự thân và tự tâm của mình, thì cái đó nó làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp nghèo khổ. Rồi người tu tập mà có cái hạnh buông xả từ cái chỗ chấp mắc, từ cái chỗ ích kỷ hẹp hòi, nó thể hiện qua cái gì? Nó thể hiện qua cái sự đau khổ vô cùng. Còn người biết tu hạnh buông xả rồi, từ cái chỗ ích kỷ hẹp hòi đó, nó sẽ biến thành rộng lớn lên. Mà cái mẫu chuyện ngày xưa tôi cũng thường kể trong đạo tràng đây, tức là mẫu chuyện có một cái anh chàng, ảnh ghen vợ ảnh dữ lắm, thưa cho các chị. Tức là ngày xưa có một anh chàng đó, anh ghen vợ dữ lắm. Nhưng mà người vợ này là rất là tu tập, cho nên bà ta thường đi đến chùa để mà tụng kinh lễ Phật. Nhưng mà anh ta lúc đó không buông xả, thương vợ quá, cho nên vợ đi đâu anh ta cũng đi theo hết. Mà mỗi lần bà vợ đi chùa thì ông ta chở bà vợ đến chùa, nhưng mà ông ta đứng ở bên trước cửa đó, ông ta canh. Đi tụng kinh lễ Phật ra thì ông ta lấy xe đạp chở về thôi. Nếu mà cô vợ đó mà lỡ nói chuyện với bí sư mình á, là về ông ta dằn sáng khó chịu vô cùng. Cho nên một hôm á, đến cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì sau khi cái ngày vía Đức Phật A Di Đà đó, anh chàng ở nhà leo lên cây để mà mé cây, sao trời xui đất sủi sao đó, anh ta té què cái chân đi, cho nên anh ta không có thể chở bà vợ đi được. Vì lẽ đó mà ông ta không chở bà vợ đi thì dứt khoát không cho bà vợ đi chùa. Khổ như vậy đó thưa với các vị, tức là không có buông xả mà ôm chặt như vậy đó. Thì bà vợ ở nhà thơm thớp vô cùng, vì hôm nay là cái ngày vía Đức Phật A Di Đà mà không được người chồng cho đi lễ Phật tụng kinh, thì nó làm như nó thiếu một cái gì đó vô cùng. Cho nên bà ta ngồi sanh lên một cái ý tưởng. Nhưng mà ngày xưa thì các Phật tử biết, ở vùng thôn quê của mình lúc nào cũng có một cái chùa, một cái đình và một cái miếu, nó đi đôi như vậy. Cho nên hôm đó ngay cái ngày vía Di Đà thì tại cái đình đó có gánh hát bội lại nó hát. Vì lẽ đó bà ta vận dụng, bà ta mới mà nói với ông chồng rằng thôi ông không cho tôi đi chùa thì lâu lâu mới có gánh hát bội về hát, ông cho tôi đi xem hát đi. Thì giờ đó ông ta cuối cùng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà sau khi cho bà ta đi đến xem hát rồi á, thì ông ta nhờ thắc thỏm vô cùng. Nhưng mà thưa với các vị, bà ta không phải đi xem hát mà bà ta đi đến chùa để mà lại vía Đức Phật A Di Đà. Cho nên sau khi bà ta tụng kinh lại vía, thì mỗi lần bình thường đó thì chỉ tụng kinh thì về sớm, mà hôm nay lại vía mà còn niệm 108 biến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nữa. Vì lẽ đó mà về nhà rất là trễ. Ông ta thôi đi tới, nghe là què chân rồi mà cũng lấy cái cây trống đi tới đi lui để mà đợi bà ta về. Sau khi bà ta về 11-12 giờ phía rồi, ông ta buồn, giận, lẫy không thèm nói gì hết, cho nên xuống cái võng nằm. Đó, thì bà vợ cũng đi xuống tắm rửa xong rồi đi vô mùng sập mùng xuống mà ngủ. Nhưng mà vì ngày vía A Di Đà đó nên bà ta rất là tinh tấn, bà ta dùng một sâu chuỗi để bà lên niệm Phật. Bà ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm không có rõ như tôi, bởi vì niệm ở trong mùng mà xù xì vậy đó. ông ta nằm ở sao giỏng ông ta, vừa ghen tương, bởi vì không xả bỏ được mà ghen tương chớp mắt mà nghe xù xì đó. Ông ta mới nói, ủa sao kỳ vậy, bà này tôi cho đi hát mà mới đây mà bộ quen với ai mà dẫn về tâm sự sao. Cho nên ông ta si cà que mà cũng bò lên để mà coi bà ta nói chuyện với ai. Sau khi ông ta bò lên như vậy, thấy có một cái ông hát bội đứng kế bên cái mùng. Trời ơi, ông ta tức giận lên lầm lầm, nói tôi nghi đâu mà có đó liền. Tôi mới nghi bả là bả đi xem hát là bả dẫn ông hát bội về liền, thưa với các vị. Cho nên ông ta bò xuống qua nhà sau lấy cái dao sắc chuối á, đem lên để mà chém cái ông hát bội đó. Sau khi chém nghe cái cán thì ông ta xỉu xuống. Đã xỉu xuống như vậy, bà ta đang ngồi niệm Phật mà nghe như vậy, cho nên bà ta tóc mù lên thấy ông ta xỉu. Bà ta quán hồn hết, cái chùa thì cũng gần ở nhà, cho nên bà ta chạy đến để thưa với thầy chủ trì. Thầy chủ trì đó mới nói rằng, vì sao mà chồng con xỉu? Thì bà ta mới tường thuật lại, con đang niệm Phật mà nghe cái cản thôi, bây giờ thấy chồng con xỉu rồi. Cho nên ông chủ trì biết rằng, nói thôi, ông ý cô đi đến bằng Phật ra lấy cái chung nước mà cúng Phật hồi chiều, mà tôi và cô tụng kinh với Đức A Di Đà đó, đem cho uống đi. Thì sau khi mà bà ta y lời và đem về cho uống thì ông ta tỉnh dậy. Nhưng mà sau khi ông ta tỉnh dậy, ông ta nhớ lại thấy ông hát bội, cho nên ông ta lầm lộn lên nói, ông hát bội đâu rồi, ông hát bội đâu rồi, bà dẫn về để tâm sự. Nhưng mà chủ trì đã biết, cho nên ông chủ trì đã mới đi đến nhà mới nói rằng, không phải ông hát bội đâu, đó là Long Thần hộ pháp đến, người ta gia hộ gia trì cho vợ của ông mà niệm Phật đó. Cho nên sau khi ông ta thức tỉnh rồi, ông ta hiểu được rồi, thì giờ đó ông ta buông xả, nghĩa là từ đó tới sau ông ta xách xe đạp chở bà vợ đi chùa, muốn chỗ nào cứ chở đi chỗ đó mà không còn đứng ở chùa nữa, chở xong ông ta về vậy thôi đó. Thì các vị giàu mỗi chuyện đó nó không có gì, nhưng mà lúc đầu dính mắt, lúc đầu trách vào, không buông xả, đau khổ vô cùng. Vợ đi đâu cũng nghĩ làm những cái chuyện sai trái, mà sau khi buông xả rồi, vợ muốn đi đâu đi, ông ta không đau khổ mà bà vợ cũng không đau khổ. Với cái ý nghĩa hạnh buông xả đó, chúng ta giàu một mẫu chuyện nó ngắn nhưng mà nó minh định được là lúc chúng ta không buông xả thì đau khổ, mà chúng ta buông xả rồi thì được hạnh phúc và an lạc vô cùng. Mà được hạnh phúc an lạc đó nó thể hiện qua cuộc sống của mình, được đi đứng nằm ngồi nói năng nó đều có cái sự an lạc. Cũng như Thượng Tổ Viên Trí nói đó, chúng ta mà đi đến chùa Phổ Quang mà chúng ta bỏ những cái triền phược, bỏ những cái hỷ nộ ái ố ngoài cổng chùa rồi, chúng ta vào đây thôi an lạc vô cùng. Mà chúng ta đi vào đây mà mang lại những cái hỷ nộ ái ố trong tâm thì thưa với các vị, mặc dầu ngồi đây nhưng mà chúng ta không được an lạc. Cho nên cái pháp môn mà tu mà hạnh xả này nó lợi ích cho tự thân của mình. Vì lẽ đó mà chúng ta phải làm sao vận dụng trên cuộc sống này, chúng ta đi chúng ta cũng tập cái hạnh xả, mà chúng ta ngồi chúng ta cũng tập hạnh xả, chúng ta ăn chúng ta cũng tập hạnh xả. Mà ăn tập hạnh xả là gì? Là chúng ta ngồi trụ vào cái bàn ăn của mình. Chúng ta nghĩa là xem cả lương mà chúng ta cứ nghĩ vào trong tivi, đừng nghĩ tất cả mọi chuyện khác, thì chúng ta cũng tập được cái hạnh buông xả. Cho nên với cái nghĩa đó, cái người tu tập theo hạnh của Phật gắng làm sao giống Ngài như lúc ban đầu Ngài tư duy thiền định tại gốc Bồ Đề, Ngài chứng đắc được cái hạnh xả mà đầu tiên là một cái pháp môn an lạc nhất cho con người của chúng ta. Cái sự tu tập của Ngài đem lợi ích cho mình, cho nên vì lẽ đó Ngài không còn tiếc cái gì. Ngài chứng được đó cho nên Ngài không còn tiếc cái gì hết. Mà Ngài đã làm việc đó trước khi Ngài ngồi tại gốc Bồ Đề. Thứ nhất là Ngài dám xả bỏ ai? Xả bỏ vợ con của Ngài. Phải không? Các vị thấy rõ ràng. Đức Phật của chúng ta có một người vợ đẹp tuyệt vời, có một đứa con xinh, nghĩa là không ai bằng, nhưng mà Ngài dám xả bỏ. Còn tôi và các Phật tử mà khi dính như vậy có xả bỏ được không? Có không? Khi đôi lúc tôi giảng tôi nói các Phật tử ở đây, các Phật tử chắc có lẽ là biết tôi nhiều lắm. Nếu mà tôi ngày xưa như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có nàng Gia Du Đà La tiếp trần như vậy là tôi không đi tu nổi đâu. Sao? Chứ nghĩa là chúng ta nghe là dính mắc vô cùng. Rồi ngài xả bỏ cái gì nữa? Ngài xả bỏ những cái vật chất mà gọi là cung vàng điện ngọc. Còn tôi và các vị có xả bỏ tiền tài không? Hay là chúng ta đem nó đi vào rất là nhiều mà cất cho kỹ nữa? Có người cất tiền, cất vàng rất là nhiều, không dám xài mà lâu lâu mở ra coi. Và thậm chí nghĩa là sắp chết rồi nhưng mà vẫn giữ nó. Tôi có quen với một bà cụ nhưng mà không nói tên, kỳ lắm. Bà ta sắp chết rồi, con cái giữ hết tài sản vàng dòng, nhưng mà bà ta lúc nào cũng đòi cái chìa khóa hết. Thậm chí chúng tôi đến đây lại tụng kinh, nhưng mà bà ta nói: thầy ơi, thầy nói với con của con đưa cái chìa khóa cho con thầy. Tôi hỏi: chứ cô đòi chìa khóa làm gì? Nói: con ở trong cái chìa khóa đó con bỏ vô tủ 300 cây vàng lại thầy. Khi chúng tôi tụng kinh như vậy 3 ngày, cô ta không hờ hấn gì hết. Tới ngày thứ tư nữa, đang tụng kinh, tôi mới đến trước đầu giường của cô ta. Tôi nói rằng: trên cuộc đời này không có cái gì tồn tại, dầu cho vàng bạc, dầu cho nhà cửa, dầu cho tất cả mọi sự vật gì nó có tồn tại trên thế gian này, nó chỉ tạm bợ một thời gian nào đó thôi. Cô là người có diễm phúc lắm, được sống ở trên trần gian này, được phước báo cho nên mới có của cải, có vật chất. Vì lẽ đó mà cuộc đời của cô không có bị đau khổ vì vật chất. Thì hôm nay đây, con cái nó đã lớn hết rồi, sự nghiệp nó đã thành tựu hết rồi, nhờ cái sự mà tu tập của cô có phước báo đó, thì tất cả những cái gì cô làm được thì nên xả bỏ để cho con cô nối tiếp cái sự sống của cô. Phải nhất tâm để mà niệm Phật, đừng liên tiếp những của cải vật chất. Chúng tôi chỉ nói sơ sơ ít lời thôi. Giờ đó chúng tôi niệm Phật thì cô ta khoảng chừng 10 phút sau chút hơi thở cuối cùng. Vì nghe được, nhận định được, nếu mà giữ gìn thì đau khổ không thể đi được. Mà hôm nay cô đã thấu đạt được những vật chất là phù du, cho nên cô ta xả bỏ được. Và vì xả bỏ được, cô ta mới bỏ đi cái thân đau bệnh này, gầy mòn này, nghĩa là nó tiêu tị, nó dày dò cho cuộc sống của cô đau khổ. Cho nên với nghĩa đó, người tu Phật của chúng ta phải làm sao giống như Đức Phật, phải làm sao học hạnh của ngài để buông xả trên cuộc sống này, để tôi và các vị được an lạc hạnh phúc trên trần gian này. Nếu người nào tu tập cái hạnh xả đúng theo Đức Phật, thứ nhất là chúng ta nên xả gì? Xả gọi là dục lạc, mà gọi là tài sắc danh thực thì. Thưa với các vị, xả nơi đây không phải là bỏ luôn. Xả tức là chúng ta biết làm chủ được đồng tiền của mình. Xả tức là chúng ta nghĩa là biết dùng đồng tiền đó lợi ích cho tự thân và lợi ích cho mọi người, thì đó là chúng ta xả. Còn chúng ta cứ bo thì người đó tức là ôm ấp nó, mà càng ôm thì càng khổ, mà không ôm thì không khổ đó. Tiền tài danh vọng đó, rồi ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên trên bước đường tu tập là những người con Phật của chúng ta phải giống như ngài, phải học theo ngài. Vì mình đệ tử Phật, ít nhất con nhà tông cũng không giống lông thì cũng giống cánh chút đỉnh. Để chúng ta sống ở trên trần gian này được an lạc, thì khi chúng ta bỏ thân này cũng được an lạc. Sống trên trần gian này mà đau khổ thì thưa với các vị, chúng ta khó mất đi thân này được an lạc lắm. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta, bất cứ ở nơi đâu, hay là tại chùa Phổ Quang này, các vị được thượng duyên, nhất là được hòa thượng tôn sư của chúng ta, mới vận dụng được cái lòng từ bi, vận dụng được cái hạnh buông xả. Cho nên ngài mới thiết lập một cái đạo tràng mà cho các Phật tử chúng ta trở về tu trong một ngày an lạc. Mà muốn được một ngày an lạc đó thì các vị phải có cái hạnh xả mới được an lạc. Cho nên cái hạnh xả này nó đem lại cái hạnh phúc, đem lại cái lợi lạc, đem lại cái sống, sức sống mãnh liệt của người con Phật của chúng ta. Mà chúng tôi xin nói ít lời gửi đến cho các vị. Khi mà các vị có tu tập hạnh xả thì các vị được sống dai. Các vị có hạnh được tu tập hạnh xả thì được giàu sang. Các vị tu tập hạnh xả thì các vị được hạnh phúc. Các vị tu tập được hạnh xả thì các vị được lợi lạc về thân tướng tốt đẹp. Các vị có hạnh xả thì có cái sức thông minh tuyệt vời. Cho nên với ý nghĩa đó mà hôm nay tại nơi đây sẽ nghĩa là nói lên cái hạnh buông xả để tôi và các vị được an lạc và hạnh phúc. Chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta được an lạc hạnh phúc vô cùng.
Dạ, kính thưa quý vị Phật tử, thì vừa rồi chúng ta đã qua 30 phút được sự giáo huấn của Thượng tọa Nguyên Tâm đã nói về cái hành xả, và chúng ta thấy là đặc biệt là Thượng tọa nhấn mạnh về cái sự lợi ích của một người hành giả khi tu tập về hành buông xả. Thì hy vọng rằng tôi nghĩ rằng cái lợi ích mà được cái sự tu hành buông xả này là cái được cái thân tướng tốt đẹp và tâm an lạc. Và cái thân tướng tốt đẹp này chắc chắn là tất cả hành giả chúng ta đều mong muốn, phải không ạ? Nhưng mà mong muốn không phải là mong muốn những cái vẻ đẹp như ở ngoài đời, nhưng mà ít nhiều gì cái vẻ đẹp đó nó biểu hiện được cái tâm an lạc của chúng ta. Nhìn tâm biết tướng và nhìn tướng biết được tâm trạng bên trong. Như hồi nãy Thượng tọa đã nói, chúng ta có tu được đúng đường, đúng lối thì cái thân tướng chúng ta sẽ trang nghiêm. Thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được lông mày dòng nguyệt, phải không ạ? Lỗ tai thì rộng và dày, lỗ mũi dọc dừa, mắt bồ câu và môi trái tim, vân vân và vân vân. Thì hy vọng rằng đây cũng là một cái quả mà nếu những người đời thích thì phải tu theo hạnh buông xả. Những người nào tu giải thoát thì tu theo hạnh buông xả ở một khía cạnh khác, như Thượng tọa Thiện Chí đã bàn bạc cho chúng ta. Kính thưa quý vị, hạnh buông xả vừa rồi thì chúng ta đã được nghe Thượng tọa Viên Chí nói về cái ý nghĩa và cái pháp môn chỉ cho chúng ta cái hạnh buông xả. Và Thượng tọa Nguyên Tâm chỉ cho chúng ta thấy được cái lợi ích và cái quả mà chúng ta tu hạnh buông xả như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe cùng một chủ đề của hạnh buông xả mà một đại đức trẻ sẽ trình bày ở phương diện nào. Thì chúng ta bắt đầu hãy lắng nghe. Xin mời Đại Đức Thích Nhật Từ sẽ cùng chia sẻ với chủ đề này. Xin cảm ơn.